Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 18 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Benedict XVI và vấn đề bảo vệ môi sinh. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Linh Tiến Khải trình bày các tín hữu Công giáo Pháp diễn tả công khai đức tin. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những hiệu quả đầu tiên cái chết cứu độ của Chúa Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Bangkok, Hội đồng Giám mục Thái Lan đã công bố chương trình mục vụ 5 năm từ 2010 đến 2015 vào cuối thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời tại nhà thờ chính tòa thủ đô Bangkok trước sự hiện diện của hơn 1.000 tín hữu. Đức cha Chamien Santusiniran, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái, đã trình bày kế hoạch ngũ niên và nói rằng kế hoạch mục vụ này không phải là điều hoàn toàn mới mẻ, nhưng là sự tiếp tục kế hoạch 10 năm bắt đầu từ năm Thánh 2000. Viễn tượng của kế hoạch này vẫn là dân Chúa hiệp nhất với nhau như một người duy nhất trong tình thương của Chúa Kitô, tìm kiếm, đi theo và rao giảng Chúa Giêsu Kitô. Đức cha Trầm Nhiên nói thêm rằng, mục đích chính của kế hoạch này là phát triển các cộng đồng giáo xứ để trở nên những cộng đồng đức tin sinh động, trong đó mỗi tín hữu theo Chúa Giêsu Kitô và sống theo các giới răn của tình thương Chúa, làm chứng cho tin mừng. Chúng ta muốn thực thi điều này qua việc huấn luyện các cộng đồng Kitô cơ bản. Từ nhiều năm nay, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu vẫn cổ võ việc thành lập và huấn luyện các cộng đồng Kitô cơ bản.
Colombo, trong dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời 15 tháng 8 vừa qua, hơn 450.000 tín hữu Công giáo tại Sri Lanka đã đến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc Madu với chủ đề là Gia đình Giáo hội tại gia và là người đầu tiên dạy các giá trị Kitô. Đây là lần thứ hai đại lễ và cuộc hành hương này được cử hành sau sự thất trận của phiến quân hổ quân Tamin hồi tháng 5 năm 2009. Trong những năm trước đây, nội chiến không kiên nể khu vực trung tâm thánh mẫu này khiến cho việc cử hành đại lễ và cuộc hành hương gặp nhiều khó khăn. Ngay từ chiều thứ Bảy 14 tháng 8 đã có đông đảo tín hữu tham dự cuộc rước Đức Mẹ do Đức Tổng giám mục Malcolm Ranjit của giáo phận thủ đô Colombo cùng với 4 giám mục khác hướng dẫn. Ngày 15 tháng 8 được khởi sự với thánh lễ trọng thể lúc 6 giờ rưỡi sáng bằng tiếng Sinhala, Tamil và Latin do Đức Tổng giám mục Ranjit và các giám mục khác cử hành cùng với các linh mục đồng tế. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nói đến hoàn cảnh đau thương của nhiều gia đình miền Bắc Sri Lanka bị mất những người thân yêu. Những người đau khổ này đều thuộc về cùng một gia đình được Thiên Chúa yêu thương. Đức Tổng giám mục Ranjit cũng nhắc nhở rằng gia đình là nguồn mạch tình thương, qua đó Thiên Chúa được thông truyền từ cha mẹ đến con cái và giữa các đôi vợ chồng với nhau. Ngài nói, nhiều cặp vợ chồng không muốn có con cái, và những cặp khác hoãn lại việc sinh con. Đối với tín hữu Kitô, gia đình chính là một giáo hội tại gia. Năm nay ngày 15 tháng 8 kết thúc tuần lễ toàn quốc Sri Lanka về gia đình do Ủy ban Công giáo Toàn quốc về giáo dân đề xướng và bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 tại giáo phận Mana. Đây cũng là chủ đề chính của ngày lễ. Đức cha Winston Fernando, Chủ tịch Ủy ban về Giáo dân, đã hướng dẫn các cuộc gặp gỡ hàng ngày dành cho các gia đình, giới trẻ và trẻ em, cùng với các vị điều hợp viên về tông đồ gia đình thuộc các giáo phận toàn quốc.
Moscow, Giáo hội Chính thống Nga đã lạc quyên được 200 tấn đồ cứu trợ và 15 triệu rúp, tương đương với gần nửa triệu Mỹ Kim, để giúp nạn nhân các vụ hỏa hoạn vì nhiệt độ quá cao tại nước này trong thời gian qua. Khói và lửa đã tàn phá miền Trung Nga từ cuối tháng 7 đến nay và thiệt hại được ước lượng vào khoảng 15 tỷ Mỹ Kim. Hôm 15 tháng 8, Đức Thượng Phụ Kirill Giáo chủ Chính thống Nga tuyên bố rằng Giáo hội Chính thống đang làm việc rất nhiều. Chúng tôi đã phân phát được 200 tấn đồ cứu trợ. Chúng tôi cũng quyên được 15 triệu rúp. Có lẽ đối với vài người, ngân khoản này ít ỏi, nhưng đó là tiền đóng góp của những người dân thường, họ cho những gì họ có thể. Đức Thượng Phụ cũng nói, tôi rất hài lòng về công việc của những người thiện nguyện. Nhiều người trẻ đến các văn phòng giáo xứ và hỏi xem họ có thể làm gì hữu ích cho tha nhân trong hoàn cảnh hiện nay. Và họ đã quyên góp đồ cứu trợ chất lên xe để chở đi, nhiều khi nguy hiểm tới tính mạng vì họ lái xe trong những vùng có nhiều khói. Đức Thượng Phụ Kirin cũng nói đến những dấu chỉ tích cực trong xã hội Nga và nhận định rằng tất cả những gì xảy ra giúp chúng tôi hiểu rằng tình liên đới quan trọng dường nào. Nếu không có tình liên đới, thật không thể sống trong một xã hội xứng với con người. Nếu dân chúng, đặc biệt là những người trẻ, đáp lại nỗi đau khổ của những người đang chịu khổ đau ngày nay, thì đó thực là một dấu hiệu tốt, Chúa cho chúng tôi được tăng trưởng trong tình hiệp nhất và liên đới.
Kinshasa, chính phủ và tổ chức bác ái Caritas Đức hỗ trợ 400.000 euro cho Caritas Congo để giúp đỡ 5.320 gia đình Congo tị nạn trong lãnh thổ Fiji ở miền nam Kivu. Các gia đình này đã trốn tránh các cuộc xung đột võ trang giữa quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo và phiến quân Mayimari Yakutumba hồi tháng 4 năm nay. Sự hỗ trợ của Đức dành cho Caritas Congo là để mua những vật liệu không phải lương thực cho dân tị nạn. Theo phúc trình của các tổ chức nhân đạo, khoảng 95% dân di tản đã hồi hương. Việc tái lập an ninh đã giúp cử một phái bộ chung để thẩm định tình hình và cho thấy những nhu cầu ngoài lương thực của dân chúng khi hồi hương, ví dụ hạt giống, dụng cụ canh tác và nhu cầu được săn sóc về y tế. Mặt khác, chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là PAM, đã ký một hiệp định với Caritas Bazankuzu của Congo để trợ giúp lương thực cho hơn 2.760 nạn nhân bị lụt trong lãnh thổ xích đới. Tổng cộng các nạn nhân sẽ được trợ giúp 69 tấn thực phẩm trong vòng 45 ngày.
La Habana, các phụ nữ bênh vực nhân quyền tại Cuba, quen gọi là các phụ nữ áo trắng, đã xin Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, bảo vệ bà Reina Tamayo, mẹ của một người đối lập. Bà Laura Polan, phát ngôn viên của nhóm các bà mẹ và vợ của các tù nhân ở Cuba, cho biết như trên qua báo chí xuất bản tại La Habana hôm Chủ nhật 15 tháng 8 vừa qua. Hồi tháng 2 năm nay, một tù nhân chính trị đối lập, ông Orlando Zapata Tamayo, đã từ trần sau khi tuyệt thực. Từ đó, mẹ của ông là bà Reina luôn bị công an mật vụ Cuba chiếu cố. Đài Radio Mati của phe đối lập đưa tin hôm Chủ nhật 15 tháng 8 là nhà của bà Reina Tamayo ở thành phố Banes bị công an vây và ngăn cản không cho bà tham dự thánh lễ. Cả việc bà xin viếng mộ của con cũng bị từ chối. Trong tuần lễ trước đó, bà đã bị đánh đập. Bà phát ngôn viên Polan nói rằng, chúng tôi không thể để cho tình trạng này tiếp tục. Trong thời gian gần đây, Giáo hội Công giáo và nhà nước Cuba đang cố gắng xích lại gần nhau về mặt ngoại giao. Do sự trung gian của Đức Hồng Y Ortega, nhà nước Cuba đã đồng ý trả tự do cho 52 tù nhân chính trị.
San Salvador, đức cha José Luis Escobar, đương kim Tổng giám mục San Salvador, hy vọng vị tiền nhiệm của ngài là Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero sẽ sớm được phong chân phước. Đức Tổng giám mục Romero nổi tiếng vì các hoạt động bênh vực nhân quyền, tố giác sự áp bức và bóc lột của nhà cầm quyền thời đó và đã bị một đạo quân tử thần tại El Salvador sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980, trong lúc dâng thánh lễ tại một nhà thờ ở ngoại ô San Salvador. Cho đến nay, người ta vẫn chưa làm sáng tỏ vụ này, và thiếu tá Roberto Dauburson, thủ lãnh đội quân tử thần, kẻ bị tố cáo là giật dây trong vụ sát hại này, cho đến nay không hề bị kết án. Về sau, ông lập đảng Arena Bảo thủ và được bầu làm tổng thống El Salvador. Năm 1992, ông qua đời vì bệnh ung thư. Tuyên bố trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật 15 tháng 8 vừa qua tại San Salvador, nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 93 của Đức Tổng giám mục Romero, Đức Tổng giám mục Escobar bày tỏ lập trường trên đây, đồng thời ngài kêu gọi đừng ai lợi dụng hoặc chính trị hóa Đức Tổng giám mục Romero để việc cứu xét án phong chân phước cho Đức Cố Tổng giám mục tại Bộ Phong Thánh không bị cản trở. Ngài nói, chúng ta tiếp tục cầu xin Thiên Chúa để Đức Tổng giám mục Romero sớm được phong chân phước.
Moscow, hồi cuối tuần 14 và 15 tháng 8 vừa qua, 24 cha sở trên toàn nước Nga đã tụ về thủ đô Moscow để mừng sinh nhật thứ 50 của Đức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục sở tại. Linh mục Peter Anoizie, người Nigeria bên Phi Châu, từ hai năm nay hoạt động trong giáo xứ ở thành phố Kursk, nói với hãng tin Công giáo Đức rằng, nhiều người trong chúng tôi đã du hành thật dài để đến chúc mừng Đức Tổng giám mục, nhưng điều này thật là bỏ công vì từ trước đến nay chưa có ai làm nhiều cho giáo hội tại Nga cho bằng ngài. Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi người Ý sinh ngày 8 tháng 8 năm 1960, từ 3 năm nay cai quản Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, một lãnh thổ rộng 2.262.000 km², tức là gấp 8 lần Việt Nam. Việc mừng sinh nhật của ngài được hoãn lại một tuần vì lúc đó ngài còn nghỉ với gia đình ở Italia. Chủ nhật 15 tháng 8 khi đến nhà thờ chính tòa Moscow, ngài đã được 250 tín hữu tặng hoa cùng với 20 tu sĩ tiếp đón. Vì đại diện giáo hội chính thống Nga đã chúc mừng Đức Tổng giám mục Pezzi và ca ngợi sự đóng góp rất quý giá của ngài cho quan hệ giữa Công giáo và chính thống Nga, đồng thời tặng ngài một chiếc nhẫn bằng bạc với hình thánh giá. Các linh mục Công giáo tại Moscow đã tặng Đức Tổng giám mục một mũ giám mục mới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và vấn đề bảo vệ môi sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 13 tháng 8 vừa qua, hãng thông tấn Công giáo Á Châu UCAN đưa tin, một linh mục ở mạn Tây Bắc Bangladesh bị hạn hán đã trồng 3.000 cây con trong vòng một tháng để khích lệ dân chúng chiến đấu chống nạn sa mạc hóa. Đó là linh mục Inyasut Bindu Hembron, cha sở giáo xứ Chúa Kitô Vua Hòa Bình ở Chanpukur. Từ tháng 7 năm nay, cha đã trồng trên đất của nhà xứ và của chính phủ ở huyện Naugaon trong chiến dịch làm cho đất nước Bangladesh được xanh tươi. Chiến dịch nhắm khuyến khích dân chúng bảo vệ môi sinh qua việc trồng cây trên những vùng đất không được canh tác và dọc theo hai bên đường. Cha Hembron nói với phái viên hãng UCAN, trong 4 năm làm cha sở tại đây, tôi thấy nóng kinh khủng trong mùa hè và lạnh giá trong mùa đông. Các nhà môi sinh học tiên đoán rằng vùng này có thể trở thành sa mạc trong vòng 2 thập niên tới đây. Dân chúng tại vùng này bị thiếu nước uống và canh tác, họ không thể nuôi súc vật và gia cầm. Kế hoạch trồng cây không những tránh nạn sa mạc hóa, nhưng còn mang lại lợi nhuận. Cây cố chúng tôi trồng sẽ mang lại hoa trái trong vòng 3 năm, và chúng tôi cũng góp phần bảo vệ môi sinh cũng như giúp chúng tôi có tiền để trả lương cho các giáo lý viên, các giáo viên tại ngôi trường chúng tôi mới xây. Cha Hembron cho biết ý định trồng thêm 2.000 cây ăn trái nữa trong vòng tháng tới đây. Các giáo dân trong xứ cũng ca ngợi nỗ lực của cha. Ông Gopin Soren, lý trưởng ngôi làng Công giáo Santa nói, cây cối cung cấp cho chúng tôi đủ thứ, kể cả thực phẩm, bóng mát và dưỡng khí. Tôi cảm ơn và đánh giá cao cố gắng của cha Hembron. Trong 2 năm qua, chúng tôi không có đủ mưa và môi sinh trở nên nóng hơn, cánh đồng của chúng tôi trở nên khô cằn.
Hoạt động của cha Emron thoạt nghe không có gì liên hệ tới nhiệm vụ mục tử săn sóc linh hồn các tín hữu, nhưng thực ra đó là điều rất phù hợp với sứ vụ của một vị lãnh đạo tinh thần và với giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo về việc bảo vệ môi sinh. Vấn đề này càng trở nên cấp thiết trong những tháng ngày qua với hàng loạt những tin tức về thiên tai cho thấy môi trường sinh sống của nhân loại dường như càng ngày càng bị đe dọa. Từ vụ hàng trăm người chết vì giá lạnh khác thường ở vùng Trường Sơn Andes bên Nam Mỹ, cho đến khí hậu nóng bỏng gây nên nạn cháy rừng chưa từng có tại Liên bang Nga trong những ngày này, khiến cho hàng trăm người chết, mùa màng ngũ cốc bị phá hủy, làm cho chính phủ Nga phải quyết định ngưng xuất khẩu ngũ cốc trong vòng 6 tháng, và giá ngũ cốc trên thị trường thế giới gia tăng ngay. Ngoài ra phải kể đến lục đội trầm trọng nhất trong lịch sử Pakistan làm cho hơn 1.600 người thiệt mạng và 3 triệu người phải di tản. Lục đội cũng xảy ra nặng nề tại Trung Quốc và miền Kashmir ở Bắc Ấn Độ. Về phần Đức Thánh Cha Biển Đức 16, trong hơn 5 năm qua, từ khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đặc biệt tỏ ra nhạy cảm đối với vấn đề bảo vệ môi sinh, giữ gìn thiên nhiên đã được Thiên Chúa trao tặng nhân loại. Mỗi khi có dịp, Ngài đều lên tiếng nhắc nhở các vị lãnh đạo quốc gia, các vị hữu trách về đời sống công cộng và tất cả các tín hữu về nghĩa vụ hệ trọng này. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài điểm nổi bật trong giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ môi sinh. Văn kiện giáo huấn có phần đầy đủ nhất của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về việc bảo vệ môi sinh chắc hẳn là sứ điệp nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 43 hồi đầu năm nay về chủ đề Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên. Trong sứ điệp ở đoạn số 7, Đức Thánh Cha viết:
Rất tiếc là chúng ta phải nhìn nhận rằng một số đông người tại các quốc gia và miền khác nhau trên trái đất ngày càng cảm thấy khó khăn lớn vì sự cẩu thả hoặc từ khước của nhiều người không chăm sóc môi sinh trong tinh thần trách nhiệm. Công đồng Trung Vatican II đã nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã dành trái đất và tất cả những gì chứa đựng trong đó cho mọi người và mọi dân tộc được sử dụng. Vì thế, gia sản thiên nhiên thuộc về toàn thể nhân loại. Nhưng nhịp độ khai thác hiện nay đang là một số nguồn tài nguyên bị lâm nguy, không những cho thế hệ hiện tại, nhất là cho các thế hệ tương lai nữa. Vì thế, ta dễ nhận thấy sự suy thoái môi sinh thường là do sự thiếu những chính sách sáng suốt hoặc do sự theo đuổi những lợi lộc kinh tế một cách thiển cận. Và đáng tiếc thay, những chính sách này thường trở thành một đe dọa nghiêm trọng đối với thiên nhiên. Để chống lại hiện tượng ấy, dựa trên sự kiện, mỗi quyết định kinh tế đều có một hậu quả luân lý. Cần làm sao để hoạt động kinh tế tôn trọng môi sinh nhiều hơn? Khi ta sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cần quan tâm bảo tồn chúng và dự trù cả những phí tổn về mặt môi sinh và xã hội. Những tổn phí này cần được coi như một mục quan trọng trong các tổn phí của hoạt động kinh tế. Cộng đồng quốc tế và các chính quyền quốc gia có nhiệm vụ đưa ra những chỉ dẫn đúng đắn để chống lại một cách hữu hiệu những cách thức khai thác môi sinh có hại cho nó. Để bảo vệ môi sinh, để bảo tồn các nguồn tài nguyên và khí hậu, một đảng cần phải hành động trong sự tôn trọng các quy luật được xác định rõ ràng về mặt pháp lý và kinh tế. Đảng khác cần để ý đến tình liên đới phải có đối với những người cư ngụ tại các vùng nghèo hơn trên trái đất và các thế hệ tương lai.
Trong đoạn số 11 của sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định, một điều ngày càng rõ ràng là đề tài suy thoái môi sinh phê bình thái độ của mỗi người chúng ta, lối sống và những kiểu mẫu tiêu thụ và sản xuất đang thịnh hành thường không thể chấp nhận được về phương diện xã hội, môi sinh và cả về kinh tế nữa. Ngày nay người ta thấy cần phải có một sự thay đổi não trạng thực sự, thúc đẩy mọi người chấp nhận một lối sống mới, theo đó sự tìm kiếm chân, thiện, mỹ và sự hiệp thông với tha nhân để cùng nhau tăng trưởng trở thành những yếu tố xác định sự chọn lựa tiêu thụ, tiết kiệm và đầu tư. Càng ngày còn phải giáo dục về việc xây dựng hòa bình đi từ những chọn lựa có chiều kích rộng lớn trên bình diện bản thân, gia đình, cộng đoàn và chính trị. tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ và săn sóc thiên nhiên. Trách nhiệm này không có biên giới. Theo nguyên tắc phụ đới, điều quan trọng là mỗi người dấn thân theo bệnh viện tương ứng với mình, hoạt động để vượt thắng sự ưu tiên dành cho tư lợi. Các chủ thể khác nhau trong xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ có vai trò gây ý thức và huấn luyện. Các tổ chức này đang quyết liệt và quảng đại dấn thân phổ biến trách nhiệm môi sinh. Trách nhiệm này ngày càng phải đi kèm sự tôn trọng môi sinh nhân sự. Ngoài ra cần nhắc nhở trách nhiệm của các cơ quan truyền thông trong lĩnh vực này bằng cách đề nghị những kiểu cách tích cực cần noi theo. Quan tâm chăm sóc môi sinh đòi phải có một cái nhìn xa và bao quát về thế giới, một nỗ lực chung và trách nhiệm để đi từ thái độ chỉ chú tâm đến những lợi lộc ích kỷ của đất nước, tiến tới một cái nhìn ngày càng bao gồm những nhu cầu của mọi dân tộc. Ta không thể dửng dưng đối với những gì xảy ra chung quanh chúng ta vì sự suy thoái của bất kỳ miền nào trên trái đất cũng ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Những quan hệ giữa các cá nhân, các nhóm xã hội và quốc gia, cũng như những quan hệ giữa con người và môi sinh, được kêu gọi đón nhận đặc tính tôn trọng và bác ái trong chân lý. Trong bối cảnh rộng rãi ấy, điều đáng mong ước hơn bao giờ hết là người ta cụ thể hóa và đạt được sự đồng thuận trong những cố gắng của cộng đồng quốc tế nhắm dần dần giải trừ vũ trang hạt nhân và tiến tới một thế giới không còn loại vũ khí này. Nguyên sự hiện diện của các vũ khí hạt nhân cũng đe dọa sự sống của trái đất và tiến trình phát triển toàn diện của nhân loại hiện tại và tương lai.
Đề cập tới trách nhiệm đặc thù của giáo hội trong việc bảo vệ môi sinh, Đức Thánh Cha viết trong đoạn số 12 của sứ điệp rằng, giáo hội có một trách nhiệm đối với thiên nhiên và cảm thấy phải thi hành trách nhiệm ấy cả trong lĩnh vực công cộng, để bảo vệ đất đai, nước và không khí là những món quà Thiên Chúa tạo hóa dành cho tất cả mọi người, và nhất là để bảo vệ con người chống lại nguy cơ hủy diệt chính mình. Thực vậy, sự suy thoái thiên nhiên có liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa hình thành sự sống chung của con người. Vì thế, khi môi sinh nhân sự được tôn trọng trong xã hội, thì cả môi sinh thiên nhiên cũng được lợi ích theo. Ta không thể đòi người trẻ tôn trọng môi sinh nếu họ không được giúp đỡ trong gia đình và xã hội để tôn trọng chính bản thân họ. Cuốn sách Thiên nhiên thực là duy nhất về phương diện môi sinh cũng như về phương diện luân lý đạo đức bản thân, gia đình và xã hội. Các nghĩa vụ đối với môi sinh xuất phát từ những nghĩa vụ đối với con người, xét nơi chính bản thân và trong quan hệ với bản thân. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, tôi vui lòng khuyến khích việc giáo dục về trách nhiệm môi sinh như tôi đã nói đến trong thông điệp bác ái trong chân lý, để bảo tồn một môi sinh đích thực về nhân sự và tiếp đến tái quyết liệt củng cố tính chất bất khả xâm phạm của sự sống con người trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh, củng cố phẩm giá của con người và sứ mạng không thể thay thế được của gia đình, trong đó người ta giáo dục về tình yêu đối với tha nhân và tôn trọng thiên nhiên. Cần bảo tồn gia sản nhân sự của giáo hội. Gia sản các giá trị này có nguồn gốc và được ghi trong luật luân lý tự nhiên, vốn là nền tảng sự tôn trọng con người và thiên nhiên.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và vấn đề bảo vệ môi sinh. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải trình bày các tín hữu Công giáo Pháp diễn tả công khai đức tin.
Giáo phận Belleaux ở miền Tây nước Pháp là nơi có giáo xứ Aix mà cha thánh Jean-Marie Vianney đã làm cha sở trong vòng 41 năm trời, cho đến khi qua đời vào ngày 4 tháng 8 năm 1859, hưởng thọ 73 tuổi. Năm nay trong giáo phận đã diễn ra hai biến cố làm thức tỉnh tâm tình công khai biểu lộ đức tin và lòng kính mến đức mẹ của các tín hữu Công giáo. Biến cố thứ nhất diễn ra tại Grand Coron, với cuộc rước kiệu Thánh Mẫu tiến về đồi cao nằm bên trên hai thung lũng Suron và Ain. Trên đồi này vào năm 1856, các tín hữu đã xây một trụ lớn để đặt bức tượng Đức Mẹ Maria. Một ngày trong tháng 5, cha sở Emmanuel Joseph Kabemba đề nghị với giáo dân làm một cuộc rước kiệu biểu lộ lòng kính mến Đức Mẹ trong tháng hoa, đặc biệt dâng kính Đức Mẹ. Đây là cuộc rước kiệu mà từ lâu không còn thực hiện nữa. Vì thế, khi nghe cha sở đề nghị, nhiều giáo dân tỏ ra tư lự. Đâu còn mấy ai lưu tâm đến những cuộc rước như thế này, phải chăng đây là chuyện lỗi thời? Thế nhưng cha sở vẫn cương quyết thực hiện ý hướng tốt lành, và cuộc rước kiệu Thánh Mẫu đã diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2010. Một đoàn người đông đảo gồm đủ thành phần đàn ông, đàn bà, già trẻ tham dự cuộc rước. Đoàn người trang nghiêm tiến lên đồi cao nơi có bức tượng Đức Mẹ Maria. Một số tín hữu công giáo lão thành của Grand Couronne vẫn còn nhớ rõ vào những năm thuộc thế kỷ 20 vừa qua, các tín hữu vẫn có thói quen hành hương tiến lên đồi. Họ đến khẩn nài Đức Mẹ che chở cho các phụ nữ mang thai, hầu nhờ ơn Đức Mẹ phù hộ sẽ được sinh nở an toàn mẹ tròn con vuông. Ngày 28 tháng 5 hôm ấy, sau khi đoàn tín hữu đã lên tới đỉnh đồi và đứng trước bức tượng Đức Mẹ Maria là nữ vương che chở cầu bầu và an ủi, cha sở Emmanuel Joseph Kabemba liền nhắc nhở mục đích của cuộc rước kiệu và mời gọi mỗi người sốt sắng dâng lên hiển mẫu Maria Thiên Quốc, chọn niềm vui nỗi sầu. Nhưng nhất là hãy tha thiết van xin Đức Mẹ bao bọc mỗi người trong vòng tay trìu mến và dưới áo choàng che chở vạn năng của Mẹ. Sau đó đoàn tín hữu công giáo vừa hát thánh ca, vừa đi xuống đồi tiến về nhà thờ để tham dự thánh lễ. Thánh lễ kết thúc, mọi người vui vẻ chia sẻ bánh ngọt, nước uống, mang đậm tình hiệp thông huynh đệ. Trước khi chia tay, mỗi người như thầm hẹn sẽ gặp lại vào tháng 5 năm tới để cùng nhau công khai bày tỏ đức tin công giáo và lòng đặc biệt kính mến Đức Mẹ Maria. Biến cố thứ hai diễn ra vào đúng 2 tuần lễ sau đó, ngày thứ Bảy, 12 tháng 6 năm 2010. Hôm ấy nhằm lễ kính khiết tâm Đức Mẹ Maria, đó là ngày giáo phận quy tụ các giáo lý viên phụ trách các thanh thiếu niên tàn tật. Cùng với các giáo lý viên cũng có thành viên phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, chuyên giúp đỡ người tàn tật. Ngày sư phạm giáo lý của giáo phận cũng quy tụ các gia đình có con em tàn tật và những người đồng hành với anh chị em tàn tật. Ngày sư phạm giáo lý năm nay được cha Roger Ebert hướng dẫn suy tư về chủ đề Đức Mẹ Maria. Nhân lễ kính khiết tâm Đức Mẹ, cha nói với mọi người hiện diện như sau. Lễ kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ nhắc chúng ta nhớ rằng lòng từ mẫu của Đức Mẹ thật bao la. Thánh gia của Đức Chúa Giêsu có lòng nhân ái vô biên. Chúng ta cũng thế, cùng với Đức Mẹ Maria, chúng ta cũng có thể trở thành những người có lòng từ ái bao la đối với các anh chị em của mình, đặc biệt là đối với những người bé nhỏ, yếu đuối và tàn tật. Cha Roger Ebert nói thêm rằng, Đức Maria là mẹ của tất cả mọi người. Đức Mẹ cư xử với từng người, giống y như xưa kia, Đức Mẹ cư xử với chính Đức Chúa Giêsu con mẹ vậy. Nếu có ai đi lạc, thì Đức Mẹ sẽ ra đi tìm kiếm. Đọc Kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang, muôn vàn thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn mẹ, tinh tuyển thánh thiện, sinh đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền. Nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhậm lời. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin Mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. Và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những hiệu quả đầu tiên cái chết cứu độ của Chúa Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các vị thánh được các tín hữu sùng mộ nhất hiện nay ở Italia, có thánh Pio làng Pietrelcina, vị linh mục dòng Cappuccino được mang năm dấu thánh của Chúa và qua đời năm 1968 hưởng thọ 81 tuổi. Cả lễ phong chân phước năm 1999 cũng như lễ phong hiển thánh cho ngài vào năm 2002 đều có hơn 300.000 tín hữu đến tham dự. Và hiện nay đền thánh Cha Pio ở thị trấn San Giovanni Rotondo, Nam Italia, mỗi năm thu hút lối 7 triệu tín hữu đến hành hương. Trong số rất nhiều ơn lạ Chúa ban qua vị tôi tớ Chúa này, người ta phải kể đến những ơn hoán cải của nhiều tội nhân, hoặc ở trong tòa giải tội, hoặc qua những cuộc tiếp xúc của Cha Pio với họ. Sử sách đặc biệt ghi lại cuộc hoán cải của luật sư Cesare Festa, rất nổi tiếng ở vùng Liguria, Tây Bắc Italia, và là em họ của bác sĩ Giorgio Festa, người đã cứu xét các dấu thánh của Cha Pio. Luật sư Cesare Festa nguyên là chủ tịch hội cựu chiến binh Italia, thị trưởng thành Arenzano và là cố vấn của vua Vittorio Emanuele III. Khi còn trẻ, ông gia nhập bè Tam Điểm và giữ những chức vụ cao cấp trong tổ chức này. Ông dùng toàn sức lực và mưu mô để chống lại giáo hội công giáo. Ông cũng thường tranh luận với bác sĩ Giorgio Festa về phép lạ. Một hôm, viên bác sĩ này nói, em hãy tới thành phố San Giovanni Rotondo nơi có Cha Pio và em sẽ thấy những phép lạ mà em không tin. Luật sư Cesare Festa chấp nhận lời mời này với chủ đích mà ông gọi là để vạch mặt một tên đại bịp. Khi luật sư Festa đến tu viện ở San Giovanni Rotondo ở miền Nam Italia, thì lúc ấy Cha Pio đang nói chuyện với một nhóm tín hữu. Nhưng ngài bỗng ngưng lại và tiến ra gặp viên luật sư và nói, ồ, sao ông lại tới đây? Ông là một người Tam Điểm mà. Ông Festa kinh ngạc đáp, đúng thế. Cha Pio hỏi tiếp, vậy nhiệm vụ của ông trong bè Tam Điểm là gì? Viên luật sư trả lời là bài trừ giáo hội công giáo.
Cha Pio tươi cười, cầm tay luật sư Festa, kéo ra một nơi riêng và nói chuyện trong vòng một tiếng đồng hồ. Sau đó, viên luật sư bài công giáo này thay đổi hẳn. Ông quỳ xuống xin xưng tội với Cha Pio. Nhưng cha đỡ ông dậy và nói, chưa, còn sớm quá, Chúa sẽ cho ông biết giờ phút nào là thuận tiện. Trở về nhà ở thành Genova, luật sư Festa viết thư cho anh họ là bác sĩ Giorgio Festa để cảm ơn vì đã chỉ đường cho mình tìm được ơn hoán cải. Và một tuần sau, ông trở lại gặp Cha Pio và theo lời khuyên của cha, sau đó ông đã đi hành hương kính Đức Mẹ Lộ Đức. Tin này gây kinh ngạc trong dư luận tại Italia bấy giờ. Báo L'Avanti của Đảng Xã hội đăng một bài với tựa lớn. Một người Tam Điểm đi hành hương Lộ Đức. Phân bộ Tam Điểm do luật sư Festa làm chủ tịch bị khủng hoảng nặng và nhóm họp để cách chức ông, nhưng ông cũng đích thân tới để tuyên xưng đức tin và từ bỏ hội kiến này. Từ đó, luật sư Festa trở thành người hăng say biểu lộ đức tin và bênh vực Cha Pio. Cha Pio được Chúa cho mang những vết thương giống như Chúa đã chịu xưa kia, khi Ngài bị đội mão gai, bị đóng đanh vào thập giá và bị lưỡi đồng đâm thâu qua cạnh sườn. Những dấu thánh ấy làm cho cha đau đớn khôn tả, nhưng sự kiện đó cũng đã thu hút nhiều người đến tìm gặp cha và đã được Chúa ban ơn hối cải cùng nhiều ơn lành khác qua vị tôi tớ Chúa khiêm hạ này. Hình ảnh và hoạt động của Cha Pio là phản ánh công hiệu của Chúa Giêsu trên thập giá. Chúa chịu đau khổ và chịu chết để mang lại hồng ân cứu độ cho nhân loại.
Hiệu quả đầu tiên do cái chết của Chúa Giêsu mang lại là sự hoán cải và tin nhận Chúa của viên bách quân quan La Mã canh gác cạnh nơi Chúa chịu khổ nạn. Phúc âm cho Thánh Marco đoạn 15 ghi lại rằng, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rồi tắt thở. Màn trong đền thờ xé ra làm hai, từ trên xuống dưới. Viên bách quân quan đứng đối diện với Chúa thấy Ngài kêu to như vậy rồi tắt thở, liền nói, quả thực ông này là con Thiên Chúa. Sự kiện này có nghĩa là trong lúc đó viên bách quân quan La Mã đã trực giác rõ ràng về bản chất của Chúa Kitô, một nhận thức sơ khởi làm nền tảng cho sự thật đức tin. Viên bách quân quan La Mã trước đó đã nghe những lời trách móc và xỉa sói, lăng mạ và nhạo cười mà những đối thủ của Chúa Giêsu làm cho Ngài trong lúc bị treo trên thập giá. Họ nói, ông ta cứu được người khác mà lại không cứu được chính mình. Hỡi Đức Kitô, vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá cho chúng ta xem và chúng ta sẽ tin. Những kẻ bị đóng đanh với Ngài cũng nhiếc mắng Ngài. Viên sĩ quan La Mã, khi nhìn đấng chịu đóng đanh trong lúc Ngài hấp hối và nhất là trong lúc Ngài qua đời, ông đã cảm thấy Chúa Giêsu có lý. Ông cảm nghiệm được rằng Chúa Giêsu là một người, đúng thế, nhưng nơi Ngài có một cái gì hơn là một người thường, Ngài chính là con Thiên Chúa. Như chính Ngài đã nói, cách thức Chúa chịu đau khổ và chịu chết, sự phó thác linh hồn Ngài trong tay Chúa Cha, sự từ hiến về một chính nghĩa cao cả mà Ngài tận tụy phụng sự suốt đời, tất cả những điều đó đã tác dụng một cách huyền bí và mạnh mẽ trên viên sĩ quan La Mã ấy, giống như sức mạnh tinh thần mà Cha Pio, vị linh mục năm dấu thánh, tác động trên viên luật sư tam điểm Cesare Festa. Cha Pio kín múc sức mạnh thiêng liêng nơi mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Kitô, sức mạnh mà Chúa đã biểu lộ đến độ hoán cải được viên bách quân quan La Mã khi ông thành tâm chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa. Sự hoán cải của viên sĩ quan La Mã thật đáng để ý, vì trong lúc đó, các môn đệ của Chúa ngỡ ngàng và đức tin của họ bị rúng động. Thế mà viên sĩ quan trên đồi Canvê lại tìm được đức tin mở màn cho cuộc trở lại của dân ngoại sau này. Viên sĩ quan La Mã không đợi cuộc sống lại của Chúa để tin nhận Ngài là con Thiên Chúa. Ông chỉ cần nhìn cái chết, nghe những lời của người hấp hối và nhìn ánh mắt của Chúa để tuyên xưng niềm tin nơi Ngài. Cử chỉ của viên sĩ quan cũng nêu bật một điều kiện thiết yếu để tiếp nhận đức tin. Đó là thái độ khách quan không để cho thành kiến che mất khả năng phán đoán của mình. Ông đã quan sát, ngắm nhìn và chấp nhận thực tại khách quan, vì thế ông đã được ơn đức tin. Ông không so đo tính toán lợi lộc của việc chiều theo lập trường của Công hội Do Thái, và cũng không có thái độ sợ sệt nhát đảm như quan Phi-la-tô. Ông đã nhìn người và sự vật, đã chứng kiến một cách khách quan vô tư cái chết của Chúa Giêsu. Tâm hồn ông trong sạch và sẵn sàng, vì thế ông đã được sự thật đánh động và đã tin. Ông không do dự tuyên xưng người bị treo trên thập giá là con Thiên Chúa.
Dấu chỉ thứ hai nói lên công hiệu cái chết của Chúa Giêsu được phúc âm theo Thánh Gioan thuật lại trong đoạn 19. Các binh sĩ đến gần Chúa Giêsu và thấy Ngài đã tắt thở, nên họ không đánh dập ống chân của Chúa. Nhưng một binh sĩ lấy giáo đâm cạnh sườn Ngài, tức thì máu cùng nước chảy ra. Lưỡi đồng không gây thêm đau khổ cho Chúa Giêsu, nhưng đó là một dấu hiệu chứng tỏ sự tận hiến toàn thân của Ngài, một dấu hiệu mở rộng con tim để biểu lộ tình thương yêu của Chúa Giêsu dành cho toàn thể nhân loại. Máu và nước chảy ra từ vết thương ở trái tim Chúa. Đây là một sự kiện thể lý, nhưng Thánh Gioan còn kể lại sự kiện ấy như một dấu hiệu tượng trưng, nói lên tính chất phong phú của sự hy sinh Chúa đã chịu. Thánh nhân viết thêm rằng, người đã xem thấy việc ấy làm chứng, và chứng của người ấy là chân thực, và người ấy nói thực để anh em tin. Thánh Gioan kể lại sự kiện mà Ngài đã chứng kiến tận mắt để nêu bật ý nghĩa và giá trị sự hy sinh của Chúa Kitô. Ngài chứng tỏ những điều đó phù hợp với Kinh Thánh. Mọi việc đã xảy ra để lời Kinh Thánh nên ứng nghiệm, họ không đánh dập chiếc xương nào của người. Và có lời Kinh Thánh khác rằng họ nhìn xem người mà họ đã đâm. Qua câu nói này, Thánh Gioan muốn tái xác quyết Chúa Giêsu Kitô chính là con chiên của lễ vượt qua mới, và Ngài nhắc lại lời tiên tri Zacharia để nói lên rằng giờ đây Chúa Kitô bị đóng đinh và bị lưỡi đồng đâm thâu qua đang được những người hoán cải chiêm ngắm với lòng yêu mến thay vì những cái nhìn đố kỵ trước đó của những kẻ thù Chúa. Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa còn tượng trưng cho mạch nước hằng sống tẩy sạch mọi tội lỗi, mang lại sự sống cho những người khác sự sống đời đời. Máu và nước có liên hệ tới máu trong bí tích thánh thể và nước trong bí tích rửa tội. Cả hai tượng trưng sự sống, sự tẩy sạch và sự đền bù mọi tội lỗi nhờ công nghiệp cái chết của Chúa Giêsu Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Colombo trong dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8 vừa qua, hơn 450.000 tín hữu Công giáo tại Sri Lanka đã đến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc Madu với chủ đề là gia đình, giáo hội tại gia và là người đầu tiên dạy các giá trị Kitô. La Habana, các phụ nữ bênh vực nhân quyền tại Cuba quen gọi là các phụ nữ áo trắng, đã xin Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, bảo vệ bà Reina Tamayo, mẹ của một người tù nhân đối lập. San Salvador, Đức cha José Luis Escobar, đương kim Tổng giám mục San Salvador, hy vọng là vị tiền nhiệm của ngài, Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero, sẽ sớm được phong chân phước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 12.035 kiloxit tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxit tức là 16m88 và 15.235 kiloxit tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.